Dạ vâng, Thanh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Vâng thưa quý vị, và bây giờ Thanh Huyền xin kính mời quý vị đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, trong chương trình này thì cô Bitty sẽ gửi đến quý vị những cái lời chia sẻ tâm tình từ những vị khán giả, những vị thính giả mà gọi vào để cùng được nói chuyện với cô Bitty. Nếu như quý vị có những lời chia sẻ, đóng góp ý kiến, xin quý vị hãy gọi vào với số 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, và đến từ phòng vi âm, Thanh Huyền xin được gửi lời chào đến cô Bitty, thưa cô.
Vâng, Bitty xin mến chào Thanh Huyền, cô Bitty mến chào Nhã Quyên và cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Vâng, thì hôm nay chương trình chúng ta hơi vào trễ một tí, thì Bitty không biết bên đó có các quý vị có nghe rõ hay là không, chỉ sợ cái đường dây mà bây giờ bên đó nó đang muộn rồi đó, giờ đổi giờ. Thì nếu quý vị có nghe được hay không thì xin quý vị có thể là gọi bằng mấy cái số phone của đài vẫn đưa ra đó. Dạ vâng, thì sau cái cuộc tuần bầu cử vừa rồi đó, thật sự ra là Bitty cũng quan tâm đến bầu cử rất là nhiều. Thành ra bây giờ có một vài lời tâm tình trước khi mà để chúng ta có một cái lá thư. Hôm nay có một lá thư cũng rất là, phải nói là nghe qua thì chắc quý vị cũng thấy rất là thương. Dạ vâng, thì thật ra là chúng ta là người công dân Mỹ ở đây hầu như là như vậy rồi, thành ra chúng ta phải nên quan tâm đến sự sống còn của đất nước, và hơn nữa những cái vị lãnh đạo của đất nước Hoa Kỳ này. Thì cuộc bầu cử vừa rồi diễn ra, thật sự tất cả các vị đều biết rồi đó, là rất là ngoạn mục và rất là có 102 trong lịch sử Hoa Kỳ như thế này. Và bây giờ chúng ta đã có một cái vị tổng thống được dân cử ra. Thì thật ra ông Donald Trump đó, lúc đầu thì Bitty không có phải nói là lúc đầu Bitty ủng hộ ông, nhưng về sau này Bitty có nói với các quý vị là Bitty thiên về bà Hillary Clinton nhiều hơn. Nhưng mà cái mấy ngày cuối cùng đó thì Bitty theo dõi, thành ra Bitty thấy là những cái chuyện mà bà Clinton bà làm đó thì rất là hại cho quốc gia rất là nhiều. Và họ đã đưa ra một số những cái vấn đề mà chẳng hạn như bà nuôi một đứa con nuôi, giống như một đứa con nuôi vậy đó, bà consider cái cô bé này, cái cô này giống như là một cái người, cái cô mà bà thân tín mà coi như là con gái vậy đó. Ai mà làm ngoại trưởng mà lại đưa tất cả mấy trăm cái email, rồi đưa email cho cô điều khiển hết tất cả, rồi cô lại đưa cho cái người chồng cũ hay là người bồ cũ của cô biết tất cả. Và những người này là những người Trung Đông. Đó, thành ra là mình không thể nào mình tin được cái cách mà làm việc của bà như vậy. Cái bí mật quốc phòng của một quốc gia rất là trọng đại như vậy mà bà lộ ra như vậy, bà tin tưởng những người như vậy, thì có phải là giống như ngày xưa Tổng thống Ngô Đình Diệm chúng ta đó, ở Việt Nam vậy đó, ở trong trướng của Tổng thống Ngô Đình Diệm là đã có bao nhiêu, đã có mấy người mà phải nói là làm gián điệp cho Cộng sản nằm trong trướng của Tổng thống Ngô Đình Diệm rồi. Mà tại hồi đó là Tổng thống Ngô Đình Diệm một người rất là hiền lành, thành ra ông rất tin tưởng những người đó, nhưng mà không ngờ những người đó lại là những người nằm vùng như vậy. Nhưng mà đối với bà Clinton này á, mình không thể tha thứ được cái chuyện đó được, bởi vì bà là một người khôn ngoan, bà là luật sư nữa, bà là đã làm những cái người mà phải nói là đã làm ngoại giao nữa, bộ trưởng bộ ngoại giao nữa, thành ra không thể nào mình có thể tha thứ những cái chuyện đó được. Có thể bà làm, không thể nói là vô tình cái chuyện đó được. Thành ra là cuối cùng Bitty đã bỏ cho ông Trump. Đó là Bitty nói thật với quý vị, nó là như vậy. Và cái tối hôm mà thứ ba vừa rồi đó là Bitty thức lên cả tối luôn, hầu như luôn cả tối để mà theo dõi cái kết quả bầu cử. Và quý vị biết là ngày hôm đó Bitty không những bầu cử cả tổng thống mà Bitty theo dõi những cuộc bầu cử tại địa phương này nữa, bởi vì tại địa phương này có hai chức rất là quan trọng, tức là giám sát viên, một cái chức giám sát viên rất là quan trọng, và cái chức thị trưởng ở đây nữa, mà bây giờ hai chức đó là đang có hai người Việt Nam mình đang nắm giữ, thế mà mình phải tranh đấu với những cái người ngoại quốc nữa, một bên là Mỹ trắng, một bên là Spanish đó. Thì thành ra là Bitty rất là lo lắng về cái vấn đề đó, bởi vì nếu mà chúng ta mất hai cái chức này là coi như cái thành trì chống cộng, giống như là của người cộng sản, của nghĩa là chống cộng sản tại quận Cam mình, chúng ta sẽ bị thiệt hại rất là nhiều, và những cái phúc lợi cho người Việt Nam mình tại quận Cam này, bên Cali này rất là bị ảnh hưởng rất là nhiều cho người Việt Nam. Thành ra chúng ta nghĩa là phải nói những người mà có quan tâm đến những cái đời sống của địa phương người Việt Nam chúng ta đây ấy, thì ai cũng là phải nói là cũng hỗ trợ cho cái cuộc bầu cử địa phương kỳ này rất là nhiều. Mặc dù có một vài sự chống đối, có một vài sự nghĩa là lên TV rồi mua chuộc báo chí, mua chuộc đài truyền hình truyền thanh nhiều lắm để mà chống đối cái chức giám sát viên của ông Andy Đỗ mà ông là đang đương kim giám sát viên tại đây. Nhưng mà cuối cùng thì là phải nói là ngày hôm đó rất là vui, những cái người mà được phải nói là hầu như đồng hương của chúng ta tại đây đã hỗ trợ đã đều thắng cử hết, riêng Betty và một số các anh chị em tại đây, những người đã quan tâm về thời cuộc tại đây đó và hơn nữa là lo về vấn đề xã hội đó, thì họ rất là vui mừng và họ đã biết là những cái người mà đã đàng hoàng đã được trúng cử rồi, thành ra là cái cuộc bầu cử vừa rồi đã làm sôi động rất nhiều và phải nói người Việt Nam mà chúng ta bên này đã thắng cử rất là nhiều và rất là xứng đáng, thắng cử rất là xứng đáng. Còn nếu nói về ông Trump với bà Hillary thì Betty thế nói là ông Trump xứng đáng để trở thành của người vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ này. Và bây giờ có một sự những người chống đối đó, các quý vị nhìn qua truyền hình, các quý vị đã nhìn thấy những gương mặt của những người chống đối là những người như thế nào thì các quý vị nào biết rồi, thì chúng ta không cần bàn nữa. Và bây giờ thì chúng ta phải kêu gọi tất cả mọi người để mà cùng ông Trump để mà xây dựng lại cái đất nước này cho nó đàng hoàng, nghĩa là để cho chúng ta có công ăn việc làm, rồi nó có nhiều thứ lắm, rồi chiến tranh nó bớt đi, nhiều thứ chuyện lắm. Ông Trump ông rất là giỏi, sau khi mà phải nói là ông không giỏi làm sao ông thắng tất cả đến mười mấy người trong cái đảng của ông, và ông là một người rất là yêu nước nữa, cái tinh thần yêu nước ông phải nói cuối cùng đã đánh thắng tất cả những cái đối thủ của ông và đã chiến thắng một cách rất là ngoạn mục, nó là như vậy. Vâng, đó là những cái một vài lời mà Betty cùng muốn chia sẻ với các quý vị ngày hôm nay. Và hôm nay thì Betty có một cái lá thư để gửi đến quý vị và xin mời các em trước khi cô Betty đọc.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty rất nhiều và Nhã Quyên xin kính chào quý thính giả của Đài Mục Ánh Sáng Trăm AM. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trong cái thời gian này thì chúng ta đang bước vào mùa đông, thì quý vị nếu mà quý vị không có thể nghe đài được nữa thì kính mời quý vị nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Quý vị cũng có thể vào website của đài để nghe trực tiếp đài 1600 AM. Website là www.saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Cảm ơn những cái lời chia sẻ của cô Betty. Tuần vừa qua cũng là một cái tuần rất là sôi động, và Nhã Quyên nghĩ thì cái gì nó cũng đã qua rồi, thì bầu cử cũng xong rồi, ai thắng cử thì mừng cho người đó. Nhiều khi mình thích một người nào đó cũng được, để mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau. Người thích người này, người thích người kia, nhưng mà nếu người nào thắng cuộc thì mình nên chúc mừng cho họ, giống như trong cái tinh thần thể thao vậy đó. Nếu mà đi chơi thể thao, đội nào thắng thì mình nên ủng hộ cái chiến thắng cho người đó. Chứ cái đó là cái cách nhìn của Nhã Quyên thôi. Tại vì trong cái cuộc đua nào thì cũng có người thắng kẻ thua thôi. Thì khi mà mình thua thì mình cũng đừng có nên phá đổ. Nhã Quyên cũng không ủng hộ cho bên nào hết. Thì Nhã Quyên chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Và xin mời cô gửi cái bức thư đến cho quý vị khán giả ngày hôm nay.
Dạ vâng, bởi vì cái hậu chấn của cái cuộc bầu cử vừa rồi nó lớn quá đi, thành ra là không những ảnh hưởng nước Mỹ mà cả nước trên thế giới, khắp nước trên thế giới đều là nhìn vào cái cuộc bầu cử tổng thống như thế này. Và cái điều thích nhất là ông Trump ông không có dùng cái tiền của quần chúng đâu, ông dùng cái tiền của ông mà ông tiêu cả trên 100 triệu tiền ông ra, nhưng mà bà Hillary bà dùng cái tiền của quần chúng gấp 5 lần, đó là phải trên 500 triệu bà dùng cái tiền như vậy là của dân chúng đóng góp cho bà để bà tranh cử đó. Thì là còn có một số người mà Betty quen biết bên này đó, họ trước khi tranh cử thì họ nói nếu mà ông Trump sau chúng thì họ sẽ về Cà Mau họ ở. Bây giờ Betty bảo như vậy để chúc mừng quý vị rồi. Quý vị có quyền đi về Cà Mau ở, đều là lấy vợ bên Cà Mau luôn đi. Thế yeah. Mà họ, rốt cuộc bên họ đâu, họ vẫn còn ở đây, họ đâu có về Cà Mau đâu.
Dạ, chờ hoài chưa thấy đi hả thưa cô?
chờ hoài tôi đi. Và nữa thì cũng xin nói là như thế này, các quý vị nào mà nhân dịp này muốn về Việt Nam sống với Cộng sản thì có lẽ là nếu ghét ông Trump thì nên về bên đó sống. Họ đang cần quý vị bên đó. Chứ còn thật ra nước Mỹ này họ chỉ làm ơn cho quý vị thôi, chứ họ không có nợ gì quý vị hết á. Một số quý vị Betty rất là bực mình, bởi vì Betty gặp rất một số quý vị rồi, qua bên này được lãnh tiền trợ cấp, lãnh đủ thứ hết. housing thì cho hết, nhưng mà rồi lúc nào mở miệng ra cũng ghét Mỹ, cũng thù Mỹ hết. Cái điều đó là cái điều vô lý hết sức vậy đó. Thành ra nhân dịp này quý vị nào muốn về thì cứ việc về đi, đem con cháu về luôn Việt Nam đi. Đó. Đừng có đem con cháu làm giấy tờ qua bên này nữa. Thì cái điều đó Bí Tí muốn nhắn nhủ với một số người mà không muốn ở nước Mỹ này, mà ghét nước Mỹ thì nên đi về bên Việt Nam mà sống, nước Cộng sản thì nó hay hơn. Còn bên này cho quý vị nhiều quá, quý vị dư thừa rồi, quý vị không có cần sống nữa. Quý vị thấy cảm thấy là quý vị nghĩa là không có lo gì đời sống bên này. Thành ra quý vị nhiều thì giờ quá, quý vị lại nghĩ đến Việt Nam. Bí Tí cái điều đó, Bí Tí nói thật đó, các quý vị nào muốn về thì cứ việc về đi, thì đừng có nên đem con cháu qua bên này nữa. Nó mất mất thì giờ, mất công sức của cái người dân bên này. Như Bí Tí đi đóng thuế, đi làm việc 5 giờ sáng, Bí Tí đã phải dậy rồi, phải đi đóng thuế, phải một tháng đóng bao nhiêu là tiền thuế, một năm khai phải bao nhiêu tiền thuế nữa. Thành ra là những người làm việc họ rất cực nhọc, họ không có than phiền và họ vui vẻ họ đóng thuế, để cho những người mà như một số quý vị đó nghĩa là phải nói là đã được hưởng bao nhiêu cái sự phúc lợi của bên nước Mỹ này mà lại còn nghĩa là chê bai nước Mỹ, chê đủ thứ hết. Cái điều đó là điều bất công, mà cái điều đó nó phải nói nó là bất nhẫn nữa, mà nó không có đúng với cái lương tâm của cái con người này, của một con người. Đó thì thành ra Bích Tì nói ra có thể xúc phạm một số người, nhưng mà Bích Tì phải nói cái điều đó ra cho tất cả mọi người biết rằng chúng ta sống ở đất nước này, chúng ta phải nên hỗ trợ cho đất nước này giàu mạnh, và chúng ta làm được cái gì cho phúc lợi cho đất nước này thì chúng ta nên làm bằng với cái khả năng của chúng ta. Vâng, và cảm ơn quý vị đã nghe những lời tâm sự của Bích Tì ngày hôm nay. Và bây giờ Bích Tì có một lá thư của cô tên là Võ Thúy Lan. Cô đã tâm sự với chúng ta như thế này. Chào chị Bích Tì, vợ chồng em kết hôn được hơn 5 năm. Chúng em có 2 con nhỏ, trong đó có một bé chưa đầy tuổi. Em ở nhà chăm 2 bé, một mình quay cuồng đủ thứ việc. Nhiều chuyện em muốn làm cho con mà không đủ thời gian để làm. Nói gì đến chuyện chăm lo cho chồng hay lo cho bản thân em. Trong lòng em rất yêu thương, kính trọng chồng, nhưng nhiều khi việc nhà không có ai giúp. Con cái ốm đau, em cũng cáu gắt, nặng nhẹ một đôi câu với anh ấy. Em nghĩ việc đó là bình thường, gia đình nào chẳng vậy. Không ngờ, 2 tuần trước, em gái của anh ấy đến chơi, ngồi nói chuyện lâu với em, nói rằng anh tâm sự chán gia đình, chán vợ, vì đã ở nhà chồng nuôi. Bí Tí xin đọc lại, nói rằng anh tâm sự chán gia đình, chán vợ, vì đã ở nhà được chồng nuôi mà lại còn cứ thường xuyên cáu gắt, ăn nói cộc lốc với chồng. Anh ấy khoe với em gái của anh là có một cô gái cùng làm ở công ty rất quan tâm đến anh, tự tìm biết sinh nhật của anh để tặng hoa và tặng cho anh một cái áo sơ mi rất là đẹp. Anh ấy sợ vợ hỏi ra nguồn gốc cái áo nên đã nhờ em gái nói là mua cho anh. Sau đó em tìm hiểu ra thì biết là anh ấy đã hẹn hò với cô kia nhiều lần đi ăn đi chơi. Thưa chị, em buồn lắm chị ơi. Em đâu phải là người không có khả năng đi làm. Chỉ vì con, vì chồng em mới hy sinh ở nhà làm nội trợ. Cũng bao lần em định dịp này, dịp kia sẽ tặng chồng một món quà hay cùng anh đi uống cà phê như hồi trước khi cưới. Nhưng tới lúc đó, con cái đau ốm hoặc có việc gì đó đến, em lại không thể thực hiện dự định. Mà nói đi cũng nói lại, anh cũng đâu có bao giờ tặng quà cho em hay nói lời chia sẻ công việc với em đâu. Trách móc thì dễ, nhưng nếu mà chỉ có trách móc thì em cũng có thể trách anh ấy được, chứ không phải không. Thưa chị, nếu cứ như thế này, em không chịu nổi vì cơn ghen của em. Nhiều lúc em muốn ngã gục xuống, rồi đến đâu hay thì hay. Thưa chị, nếu tình trạng này cứ kéo dài, thì chị có nghĩ là em nên ly dị với chồng của em không? Em đau khổ quá chị ơi, em cảm ơn chị và quý vị rất nhiều. Xin chị giúp em. Ký tên là Võ Thúy Lan. Dạ vâng, đó là lá thư của cô Võ Thúy Lan. Xin kính mời quý vị nhân chút thì giờ để gọi vào, góp ý cùng với cô Thúy Lan.
Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một lá thư chia sẻ của chị Võ Thị Lan đã gửi đến cho cô Bích Tì. Nếu như mà quý vị có những lời chia sẻ, đóng góp ý kiến nào dành cho chị Lan thì Thanh Huyền và Nhã Quyên xin kính mời quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình. Số điện thoại của đài một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Thanh Huyền, Nhã Quyên cũng như là cô Bích Tì xin kính mời.
Dạ vâng, nếu quý vị không thể nghe đài qua radio được nữa, kính mời quý vị nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Võ Thúy Lan trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa, số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Võ Thúy Lan. Thì cô đã kết hôn được 5 năm và có hai người con, phải không thưa cô? Và một bé.
Có hai, chưa? Cô, hai con nhỏ đó.
Hai con nhỏ và một bé chưa đầy một tuổi. Và cô phải ở nhà là chăm lo cho con, làm việc nhà. Nhiều khi cô làm mệt quá thì cô có nặng nhẹ với chồng mình một vài câu. Và anh này đã tâm sự với em gái của cô là chán gia đình, chán vợ vì hay cằn nhằn. Được ở nhà rồi mà còn cằn nhằn chồng. Cho nên và anh ta thì có quen với một cái cô làm chung sở với anh ta và có hẹn hò đi chơi với nhau, thì cô rất là buồn. Mà càng suy nghĩ thì cô càng càng mệt mỏi. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý trong cái lá thư này của cô Võ Thúy Lan. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Có lẽ là nhiều khi người vợ ở nhà làm những cái công việc gọi là công việc không tên. Nhìn như vậy nhưng mà có vẻ là rất rất là nhiều chứ không phải là đơn giản đâu. Kính mời quý vị thính giả gọi vào góp ý cho cô. Và Nhã Quyên Thanh Huyền, kính mời vị thính giả trên đường dây.
Hello, phải anh không?
Dạ phải, dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Anh Quyên nè, Nhã Quyên.
Dạ, dạ, lâu rồi không gặp anh.
Dạ, chào Bích Ti.
Dạ, Bích Ti, chào Nguyên. Nguyên, sao lâu nay đi đâu vắng tiếng vậy Nguyên?
Dạ, em cũng cũng lòng vòng công ăn việc làm như thế chị.
Vậy hả? Gia đình vẫn bình thường ha, vẫn vui ha?
Dạ, dạ cảm ơn. Em chỉ không phải là góp ý kiến mà suối bỏ gì đó, em chỉ vô vấn đề tại em sợ nhiều người ta chờ cái đường lai đó chị Bích Ti.
Dạ.
Mình vô vấn đề cho nó lẹ để tại vì em thấy cái này nó không có đúng, nó không có thật đó chị.
Dạ.
Nó có nhiều cái giống như là cái người này chỉ điền một cái tờ giấy tào lao đưa cho chị Bích Ti cho nó vui vậy ngày Chủ nhật thôi đó.
Sao vậy?
Thì không có người anh nào về đi tâm sự với em gái mình mà đòi phe là nó có người yêu lo cho mình hết trơn á. Tại vì em tin chắc là cái tào lao là cái chỗ đó đó.
Trời đất. Cũng có nhiều người anh em người ta thân với nhau đó, họ tâm sự với nhau.
Tại vì người anh
có chứ mà không có thôi em à.
Mình làm cái đó xấu mình đâu có thể nào nói với em mình được. Chị với thứ nhất là chị dâu với em gái là cùng một đà phận đàn bà.
Không phải, nhưng mà cái vấn đề này này, như cái vấn đề là bởi vì cái cô em gái này á là cái cô bạn mà ở bên cùng sở đó thì cô tặng cho tặng hoa với lại tặng cái áo sơ mi đó cho anh chàng này, cho ống người vợ người chồng này, thì người chồng đem về nhà sợ mặc ra thì mới nói là cô em gái, thì lý do đó mà tại sao cô em gái cô biết lòi ra. Chắc con gái này cũng có thương người chị lắm, thành ra người chị dâu này lắm, thành ra họ cô biết nói
nhưng
chuyện
mà
nó
cái
ra.
Cô bây giờ em chỉ xin ngắt ngang chỗ này để em nói cho nó lẹ đó mà. Cái cô mà tặng hoa tặng bông, có biết anh này có vợ không?
Chắc chắn là biết có rồi.
Vậy hả? Nhưng mà tất cả mấy người đó bao nhiêu tuổi
rồi? Ở trong
là
sở
chị?
Thì làm sao mà không biết được.
Bao nhiêu tuổi rồi? Mấy người đó trên 30
chị không
rồi,
nói chị tuổi, nhưng mà chị nghĩ là có con nhỏ thì mới có mấy tuổi thôi, chắc cũng còn trẻ lắm.
Không,
40 mấy thôi, chị nghĩ ra là như vậy.
Chắc nít quá, còn sữa quá, chắc mà sao còn nhỏ mà đẻ sớm gì chị? Tại vì để em nói cho chị Bích Ti nghe nè. Chị cũng năm mấy, em cũng năm 2 rồi đó. Mình nói cái này để một cái thí dụ mình cho nó khi mà chị soạn mấy cái thơ mà email đó chị Bích Ti. Cái này là em chỉ em không muốn mất cái thời gian của chị mà để chị đọc một cái lá thơ nó không có hợp tình hữu tình á, đưa lên cái nhiều khi người ta nghe người ta chổi cái tai. Chị đồng ý với chị Bích Ti, nó mất cái thời gian của chị thôi, chứ còn tụi em thì thích nghe vô nhào vô nói chuyện, còn thích thì thôi bỏ qua, coi như Chủ nhật tình tới vậy mình chờ next week Sunday nữa, đúng không? Tại vì cái người anh này, cái người đàn ông này á, là thứ nhất là nó là một thằng khùng hoặc là thằng tửng, hai cái đó thôi. Nó là nếu nó là con người á, nếu nó thật sự là con người nó ăn cơm á mà nó không biết nó cầm chén cước mà nó ăn á thì nó là anh em không nói. Có vợ hai con đúng không? Con của ai? Con của nó. Cái chuyện mà mình là người đàn ông á, mình phải nhìn con mắt nó mượt đuôi hả? Con vợ mình tại sao không đi làm? Tại sao không nhảy ra? Mình phải nhìn được con vợ mình khi nó không bị kẹt cái gì của mình á, nó sẽ ra nó làm cũng giống người ta thôi. Có thể mình làm không bằng nó nữa. Vì thương con, thương chồng ở nhà mà dòng cái thứ nuôi con nó cực. Nếu mà em như cái cô đó đó, nắm đầu nó ở nhà mình đi làm, cho nó hiểu cái mùi giữ baby sit là như thế nào thôi. Đó là em nói theo một cái phần của em thôi nha. Tại sự cái thằng này là nó vô dụng, nó là một cái thằng đầu óc, cái đầu nó tù hủ không à. Nó không có một cái gì trong đó hết trơn á. Em nói thật luôn, nó nghe, nó muốn gặp em thì em cũng cho nó địa chỉ luôn á. Tại vì nó là không phải con người, nó là con vật thôi. Nó con vật nó làm vậy đó. Con mình mới ra đời, hai đứa. Như vậy là thằng này á, nó sẽ làm thằng đĩ đực á. Nó sẽ có tương lai đĩ đực, nó cũng giống như cái giống như chị mới chữ mấy ông cộng sản Việt Nam vậy. Nó cũng là kẻ xấu giống vậy á. Nó làm thúi cái nước Mỹ á.
Dạ vâng.
Cái đó là nếu mà em nói sự thật là như vậy, còn em thấy này không có đúng.
Dạ vâng.
Em hoàn toàn em thấy không có đúng đâu chị Bích Ti ơi.
À, không có đâu à, bởi vì chị làm cái chương trình này phải nói là nói đúng đạt khoảng 18 năm rồi đó. 18, 19 năm nay rồi đó. Thì thành ra cái này cũng không có gì là không đúng hết đó. Nguyên biết sao không? Cái chuyện này bởi vì chắc Nguyên ít gặp những người đàn ông như thế này. Nhưng mà thật sự bên Cali này đây này. Đó, cái người mà chị phải nói là chị gặp hầu như là thường xuyên ở bên này đó. Cái ông ta ngày xưa ở Việt Nam đó, ông có địa vị, ông có tiền bạc, ông đẹp trai, ông lực đắc dáng rất là đàn ông. Ông ta phải nói là vợ con nhà giàu sang phú quý như vậy đó mà vợ có bầu hay gì này nọ đó thì ông có con vậy chẳng phải. Đó thì vợ một mình tay vợ lo hết thôi mà phải nói là ông, bởi vì ông là một con người như vậy, vậy thành ra là ông có nhiều người theo lắm. Đó, thành ra ông có trách, biết đi hỏi tại sao là anh đối xử với vợ anh như vậy. Biết tiêu nói thẳng như vậy, biết tiêu hỏi tại sao anh đối xử vợ anh mà đến lúc bây giờ bà vợ chết rồi đó. Bà vợ chết cái bởi vì ghen tương, mới 60 mấy tuổi lăn nó chết ở bên Cali này. Và ông ta rất là nổi tiếng bên này mà rất là đàng hoàng nữa. Phải nói là con người ông rất đàng hoàng. Nhưng mà bởi vì cái tính của ông như vậy, cái ông như là ông thích vui. Vợ có bầu rồi, vợ có con, vợ lo công việc nhà cho con. Rồi sau đó con mình cái xong rồi con mình nó đẻ con lại, bà lại lo cho cháu đó. Xong rồi ông chồng, trong lúc đó thì ông chồng thì cứ đi người này người kia đi theo, rồi cứ hẹn hò người này kia. Thành ra bà rất là buồn, bà rất là ghen tương. Đó, thì cái điều đó, cái đó là biết đi nhìn thấy sự thực đó là như vậy. Thành ra không thể nói là cái chuyện này là họ bày đặt, họ muốn viết lá thư này, nó chơi cái điều đó là nó là không đúng. Chị phải nói với Nguyên là như vậy. Nguyên đừng có nghĩ cái điều, cái thư này không phải là không đúng đâu. Có những người đàn ông họ như vậy đó. Thành ra họ muốn người đàn bà vợ mình lúc nào cũng sát cánh. Biết đi hỏi tại sao vậy ông, thì ông có nói cái ông bên này biết đi quen á, biết đi bảo vậy thì ông nói chứ tại lỗi bà vợ tôi đâu phải lỗi tại tôi đâu. Hỏi chứ tôi muốn đi chơi, bà cứ lo, bà bảo lo cho cháu xong rồi lo cho con, rồi quấn là mấy đứa cháu suốt ngày như vậy đó, rồi bà không có thời giờ bà lo cho tôi thì tôi phải đi tìm người khác. Đó, ông nói rõ ràng với Ti vậy thì Thành nó biết Ti bảo nếu mà anh có tính tình như vậy thì thôi biết Ti cũng đành chịu thôi, không thể nào khuyên anh được nữa. Cái đó là như vậy, bởi vì có những người họ cái tính họ như vậy đó, chứ không phải là họ không biết là vợ họ đã họ cực khổ đâu. Hai đứa con nhỏ thì cực muốn chết, để biết Ti cũng đã từng năm có năm đứa con. Thưa quý vị biết là Betty 5 cháu mà qua bên này Betty đẻ bên này hết, lấy chồng bên này, đám cưới bên này hết. Mà mới năm đó Betty mới có hai mấy tuổi thôi, nuôi năm đứa con bên này cực muốn chết được. Cũng bận rộn, cũng nhiều thứ lắm, nhưng mà được các Betty phải nói là Betty có cái sự may mắn là ông chồng Betty không có cái tính lăng nhăng như vậy. Anh rất là đàng hoàng, thành ra là anh thông cảm cho vợ. Đó là anh cùng sát cánh với Betty, anh lo cho gia đình, lo cho năm đứa con cùng với vợ như vậy. Thành ra là tùy mỗi người thôi. Thành ra cái người đàn ông mà Betty gặp bên này đó, thành ra là Betty nói rõ ràng, Betty hỏi thì ông nói ông trách về vợ nữa, ông không thông cảm được cho vợ, thành ra ông lăng nhăng hết người này đến người kia. Cái điều đó là cái điều đúng và sự thật, Betty phải nói lên cái sự thật đó là như vậy. Rồi Nguyên có ý kiến gì nữa không? Nguyên cái điều này Betty nói để cho Nguyên thông cảm là có những người đàn ông đó, có những người đàn ông trên đời, có những người đàn ông như vậy đó.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nguyên đã gọi vào và tham gia chương trình. Rất tiếc là phần 1 của chương trình Có Những Niềm Riêng cũng đã đến phần kết thúc thưa quý vị. Và sau một vài phần quảng cáo thương mại thì Thanh Huyền, Nhã Quyên cũng như là cô Betty sẽ trở lại với phần 2 của chương trình. Thanh Huyền mong quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM.